一方是不成长的人是三好莫法，一方反方没有分成两个方式不法，不成长的人是等成家马人的看法，不成长的人是不的看法，一方反方不成马人他是và toàn thể đạo tràng mà chúng an cư điều Phật cầu gia đình mô Phật
về mặt tôi thì tôi xin cúng dường cho chư liệt vị tôn đức ở đây và tất cả chư tăng trong cái trùng sinh giới hạ từ ở đây là mỗi một vị một quyển sách mà tôi mới viết và mới vừa lên xong. Hôm nay mình diễn đến để cúng dường bỏ một vị sư, một vị thành viên trong cái mùa hạ từ này là mỗi vị một quyển. Và hôm nay cũng có Phật tử nhiều sinh kề lần trước cũng có quay phim đó, rồi hình như là cũng có bữa nay cũng cúng dường cho mỗi vị một một cái đĩa. Cái đĩa này hình như là cái đĩa nó có hình và có tiếng nói cái lần trước đó mà. Thì cũng xin nghe chư tăng chứng minh cho. Về cái quyển sách này đó, tôi xin thưa với đại chúng cũng như các Phật tử có mặt ở đây, các Phật tử thì ngày mai tôi cũng cúng dường cho mỗi một Phật tử nào có đi nghe tại giảng đường trường Phật học ở quận 9. Các Phật tử ngày mai đến dự thì tôi cũng sẽ cúng dường cho mỗi người một tập như thế này. Nhưng mà tôi xin thưa trước là cái quyển này đọc rất khó. Có những cái mà chúng ta có thể nhất trí được không khó, mà cũng có những cái có thể nói là khó nhất trí, là vì là do cái sự tu học của chúng ta, do sự tu học, sự nghiên cứu, cho nên là có người bằng lòng nghe cỡ nào đó mà có người không bằng lòng nghe cỡ nào đó. Cho nên là cái quyển này đọc là khó, tôi đề xưa trước. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là đại chúng để xem trong này có cái lời giới thiệu của cái nhà xuất bản, người ta nghiên cứu cái quyển này cả tháng rồi mới được hết. Mà nghiên cứu xong cả tháng rồi người ta mới viết, sẽ yêu cầu mình để cho người ta viết cái lời giới thiệu, cái lời giới thiệu quyển sách. Thì tôi cũng tôi nói rằng nếu mà viết lời giới thiệu kiểu nào đó thì cũng không ngại gì, nhưng mà cho tôi coi, tôi coi tôi biết sao, biết cái gì. Nếu mà tôi thấy nó không có gì đáng ngại thì vẫn thông cảm, thì chấp nhận cho nhau không có gì đáng ngại hết. Thế thì người ta có biết cái lời nói gọi là lời của nhà xuất bản, mà các vị đấy cái lời của nhà xuất bản này phải nói rằng là họ nghiên cứu của tôi từ chữ, từ ý và từ chữ cho nó vừa đâu. Nên cái lời của nhà xuất bản viết là tôi đọc và tôi rất cảm động. Người ta là người thế gian, người ta là làm việc cho về mặt nhà nước đó, mà người ta đọc cái này phải nghiên cứu từ ý, từ lòng, thậm chí là từ chữ nữa. Thì các vị đọc để ý xem. Và tất nhiên là có những cái khó từ từ trước, mà cái khó đó thì nó là khó chứ không phải là khó. Vừa dựa trên cái lập trường mà văn như tư như tu của đạo Phật á, thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm tất cả từng chữ từng lời một, từng ý từng chữ từng lời một viết có trách nhiệm nào là. Tuy nhiên là khi mà các vị đọc thì có thể có bị dư một cái phần diện cũng có. Thì cái này thì mình các vị đọc hết thì thấy cái thiện chí của tôi từng đọc, chúng ta có thể trao đổi. Nếu chúng ta chưa biết chí thì có thể trao đổi, chia sẻ và bàn bạc. Chứ thì chắc là hơi khó. Mong người ta giúp đỡ cho cái đó. như bữa trước. Bữa trước mình có đọc cái bộ tư tưởng của một ông trong cái ngành là đào tạo về báo chí, một người mà có trình độ, tấm gương về cái vai trò lý luận, truyền đạt về cái về lý luận của trong ngành tư tưởng của trong cái ban tuyên truyền chỉ đạo của báo chí đã viết được cái bài đó, cũng như là những cái tư tưởng mà của tôi viết ở trong cái sách này đó, nó có nhiều cái gần như là ta viết nó chọc nhau. Đương nhiên là ta viết nó không có nhiều bằng cái của tôi, nó không bằng cái quyển sách này. Thế thì là chúng để ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc theo cái câu hỏi bữa trước, đó là bữa trước. Câu hỏi gì đây ha? Xin mời đọc đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính thưa rất là và thượng chủ giảng sáng hôm nay chúng ta đại chúng. Theo như câu hỏi tồn động của buổi giảng trước, thì nội dung của câu hỏi kính thỉnh hòa thượng chỉ giảng cho đại chúng: nếu ngũ uẩn vô ngã thì cái gì đi tái sanh ở đời sau? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có này hả?
Dạ, dạ đây là câu hỏi của kỳ trước.
Tôi nhớ câu hỏi trước là có câu hỏi gì vấn đề lục đạo luân hồi vậy đó mà.
Dạ câu hỏi đó mình nhớ là hòa thượng đã chỉ dạy rồi.
Chưa. Cái câu hỏi gì lục đạo luân hồi gì đó. Thôi thì bây giờ nói câu này cũng được ha. Nếu ngủ quẩn vô ngã, cái gì đi tái sanh đời sau? Cái vấn đề này lớn lắm mà nha, cái đề quan trọng lớn lắm. Đặt vấn đề này là coi như là sốc sáo lên hết cả một cái nguồn giáo lý đạo Phật mà bao nhiêu cái công trình mà tu tập của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay, những người Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay tu tập mà đem ra cái câu hỏi này mà nói lại là coi như là cái sự tư tập của chúng ta cũng như cái nguồn giáo lý của Phật chọn là sốc là hả, chứ không phải là nhỏ mà. Trước hết á, tôi xin nhắc lại chúng toàn bộ giáo lý của Đức Phật dứt khoát là nói rằng ngũ uẩn vô ngã, chứ không còn nói cái gì nữa, không có nói cách nào khác hết. Ngũ uẩn vô ngã thì nhất thiết pháp vô ngã, tất cả chứ không phải ngũ uẩn vô ngã mà thôi, nhất thiết pháp vô ngã. Cái bộ luận đại thừa bất pháp, cái câu đầu của bộ luận đó thì dành cái lời gọi là như thế tồn con nhất thiết pháp vô ngã. Theo lời Đức Thế Tôn dạy rải rác đó đây trong các kinh, Đức Thế Tôn dạy là tất cả pháp vô ngã. Như vậy thì tất cả pháp vô ngã thì đương nhiên là ngũ uẩn vô ngã, bởi vì ngũ uẩn này là một pháp ở trong tất cả pháp. Mà tất cả pháp vô ngã thì ngũ uẩn này đương nhiên là vô ngã. Cái đó là chúng ta phải xác định trước rồi mới đặt cái vấn đề cái gì đầu thai, cái gì sanh lại đời sau, hay là không sanh, đó là vấn đề sao. Mà phải xác định trước là tất cả pháp vô ngã, mà tất cả pháp vô ngã thì thân ngũ uẩn này đương nhiên là vô ngã. Để rồi mình khỏi cãi cọ gì nữa hết trơn. Mà vô ngã là gì? Vô ngã là tất cả pháp vô ngã, nghĩa là không có pháp nào nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó tự tại, nó bất biến. Vì nói vô ngã, vô ngã nghĩa là nó không có một cái chủ thể trường tồn, vĩnh cửu, cố định, bất biến, bất di bất dịch gì hết, mà luôn luôn là nó vĩnh biến. Nó diễn biến từ hình thức này sang cái hình thức khác, dạng này nó sẽ có cái dạng kia, chứ nó không có trường tồn vĩnh cửu được. Vì vậy mà gọi đó là vô ngã. Tất cả pháp đều vô ngã hết, không có. Do vậy mà mình thấy rõ là không có pháp là trường tồn, không có pháp nào vĩnh cửu, không có pháp nào là bất di bất dịch. Đó là cái nghĩa của vô ngã là vậy. Thế thì bây giờ nói vô uẩn nè, cái hợp thể của mình đây, ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là gì? Ở trong này nó có những cái gì, chất liệu gì? Trong này có hai phần. Một phần là gì? Vật chất, gọi là sắc, sắc uẩn. Một phần gọi là hành quẩn, là cái phần này nó vừa là tác động, vừa mặc vật chất mà vừa mặc tinh thần được. Còn như thọ, tưởng, thức, ba cái phần đó là thuộc về phần tâm, ý, và thức. Như vậy là cái thân của mình đây là một cái hợp thể giữa vật chất và tinh thần. Nếu mình nói cái từ đó, cái từ vật chất, thì nó là cái hợp thể giữa là vật chất và tinh thần. Nói bằng cách khác, đây là cái hợp chất giữa sắc và tâm. Hay nói cái khác nữa là cái hợp thể này là nó gồm có vật thể và phi vật thể. Tâm là thuộc về phi vật thể, thọ, tưởng, thức, ba cái món đó thuộc về phi vật thể, cũng gọi là phần tinh thần, cũng gọi là tâm hay là ý hay là thức. Tôi xin thưa là nói cái này là mình nghe cái này rồi phải tìm đến đây nha. Mà thì mình hiểu, chứ nghe không là không có ai mà làm cho mình hiểu được hết. Cũng như Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Đức Phật dạy thì mình, Đức Phật nói thì mình nghe, gọi là văn. Văn tức là Đức Phật nói mình phải nghe, Đức Phật hướng dẫn mình phải nghe. Nhưng mà nghe rồi mình có quyền trọn vẹn, có quyền, theo là Phật là có quyền tư duy. Tư duy tức là thiền định đó. Cho nên là chúng ta ý là tư duy thiền định tức là tư duy chứ, chứ thiền định không phải là ngồi đâu rồi nha. Dạ thiền mà kéo nhau mà ngồi là cả mấy tiếng hồn được, gọi là tu thiền là vậy. Nó không phải là cái đó tu thật cả. Cái đó hành hạ cái sự khu chứ không có được gì là. Cái sự khu đó không có tội lỗi gì hành đó. Cái sự sống không có tội lỗi gì mà phải đầy nó. Cho nên cái chữ tu thiền đó là văn tư tu đó, chữ tư đó tức là thiền định, chữ tư là tư duy tu. Tư duy tu cũng gọi là tỉnh lự, mà tỉnh lự là tư duy tu là dịch nghĩa của cái chữ thiền định. Do vậy mà thiền định đó thì đi mình cũng có thiền định được đó. Đương nhiên là ngồi kiểu nào cũng thiền định được hết, ngồi dày cũng thiền định được, ngồi dày mà cái trí nó làm việc nó ào 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 trong này là vẫn gọi là thiền định. Bởi vì thiền định là tư duy tu, bằng cách tư duy, bằng cách nghĩ ngợi, bằng cách phân tích để nhận thức cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác, để bỏ cái ác lấy cái thiện, bỏ cái sai lấy cái đúng, bỏ cái quấy lấy cái phải. Cho tới khi nào mà mình thuần ở trong một cái môi trường hoàn cảnh mà mình không còn phân biệt giữa cái này cái khác, thì gọi đó là mình đạt tới cái trình độ thiền định cao. Lúc đó mình cái vấn đề bỏ để lấy nó lần nó mất hẳn, mà mình sống ở trong an lành thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, thì cái đó là khác được đó. đặt tới cái đỉnh cao của thiền định thì nó lại khác. Còn mới của mình đó, mình mới tập tu thiền định đó là phải tư duy, phải nhận thức. Mà tư duy nhận thức thì không nhất thiết phải ngồi. Ôi cho nên nói nhiều lắm. Tôi có thể hứa với các chư liên vị rằng là tôi còn nói được nhiều lắm, nói vô tận. Trên con đường tu của chúng ta, các vị đọc quyển sách này đi. Quyển sách này là tôi viết mới có đầu tiên chơi thôi, còn viết vô tận nữa. Nhưng mà tại lớn tuổi là giả lại mình viết chưa chắc ai quan nghe, chưa chắc ai đọc. Đọc thì có đọc, quan nghe cũng có quan nghe, nhưng mà ít lắm. Bởi vì cái mà mình nói thiệt của đạo Phật là khó nghe, phải nói rõ vậy. Có nghe là sao? Là tại vì cái đạo Phật của chúng ta nó kỳ quá đi. Đạo Phật của chúng ta là nó ngược cái con đường lối của thế gian, cho nên ít có thế gian mà đúng bất là thế gian ít ưa được đó. Bởi vì một vị hoàng tử mà đi bỏ mình đi làm cái sĩ thì có ai mà làm được? Cho nên nói chuyện của đạo Phật là tại vì khó làm mà ta ưa cho mình vậy. Cho nên tôi nói là tổ sư Minh Đăng Quang mà đào tạo ra và đưa ra cái phương pháp một mà tôi và các sĩ này làm được là muốn trở về ta ngục về với con đường của Đức Phật từ xưa đó. Do vậy cho nên khó thôi. Vì vậy mà đến nghe chứ không phải là mình nói cái gì mà mít lầm ta hay là mình nói thật mà ta không nghe, không phải vậy. Mình nói chút người ta nhận cứ không nghe, cho nên cái đạo mặt của mình khó nghe. Một viên quân tử mà bảo là bỏ trọi để đi làm khất sĩ, mà khất sĩ là gì? Là cái người khất thật đi xin để mà bỏ hết cả tiền tài là tài sắc danh thực thì gọi là ngũ dục lạc của thế gian, họ bỏ hết trơn. Thì thế gian này đâu có bao nhiêu người ta làm nổi cái đó. Do vậy mình nói tới cái đó là ta cho là khó nghe, khó hiểu. Cho nên khó là khó như vậy, chứ không phải là khó mà làm không được. Làm được hết, ai cũng làm được. Nhiều mãi nó là khó lắm. Bởi vì nó đi ngược dần thế gian, nó ngược cái ý muốn của tất cả những người bình thường. Thế thì bây giờ nó vậy, cái phần sắc quẩn lên đây nè, toàn bộ cái này nó gồm có, nó đơn giản là ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi. Và nếu mà nói theo và thuần ngữ của đạo Phật nó có cái bằng 36 vậy, nếu mà kệ nhỏ ra nữa đó thì là phát mau trảo chỉ si lệ viên hóa hiếu dịch câu hạn. Đó là 12 món: bì khu cốt nhục cân mạch cốt thủy phương cao não mô, 12 món nữa: can đảm trường dị tỳ phận tâm phế sanh tạng tục tạng xích đà bạch đà thất thải. 3 lần 12 như vậy là gọi là 36 vật giới, nó cấu tạo thành cái thân này. Nếu mình chia chi tiết là 36 vật giới cấu tạo thành thân. Nếu mình nói đơn giản hơn là nó gồm có ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi. Và mình nói theo thuật ngữ của đạo Phật này, cái thân này nó có tạo bằng thất đại, nếu mình nói rộng. Và nói hẹp hơn là nó có tạo bằng ngũ quần. Và nói hẹp hơn nữa là nó có tạo bằng hai phần sắc và tâm, hay là tinh thần và vật chất. Vậy thì trong này cái gì là ngã, cái gì là trường tồn, cái gì là bất biến, cái gì là tự tại, cái gì là tự chủ, tìm không có. Cho nên gọi là vô ngã là vậy. Do vậy cho nên bây giờ tôi nói cái thân này là ngũ quẩn thì mình nói ngũ đại thôi, chứ mình nói thất đại là mấy lúc nó cho rõ hơn là nó thất đại. Cái thân này dốt tôi toàn thân này không phải là đất, cái địa đại ha, thân cái thân này không phải là địa đại. mà không có địa đạo thì không có phần. Địa đạo tức là cái phần cứng chắc. Phần cứng chắc rắn chắc là xương thật xương cốt này được gọi là địa đạo. Trong thân này có một phần nữa gọi là thủy đạo. Thủy đạo tức là nó sanh ra cái chất mà để nó dinh dưỡng, nó nuôi mình, nó dinh dưỡng như có máu, có nước trong người cơ thể mình là 70% nước đó. Theo hoa mình đang nói là nó mấy chục phần trăm nước. Cho nên con người thiếu nước là chết nhanh lắm. Thành ra là con người là nước. Nước gì? Có nước mới có con người này. Nhưng mà con người của mình về không phải là nước. Dầu nó là 60% nước, nhưng mà nó phải là nước. Nhưng mà không có nước thì không có thật. Mà nói thật này là nước là không có. Mà không có nước là không có thật. Đó là thủy đạo. Cái thứ ba là hỏa nạn. Không có lửa, không có chân khí nóng, không có hơi nóng bên ngoài, cũng như không có hơi nóng bên trong, thì không có thân này. Mà thân này không phải là lửa, không phải là hỏa đại. Mà không có hỏa đại thì không có thân. Mà nói thân này mà hỏa đại thì cũng không đúng. Thế thì đất, nước, gió, lửa tức là địa, thủy, hỏa. Phong, phong là cái thứ tư. Phong là không khí, là hơi thở. Không, thân này không phải là không khí. Mà không có không khí là không có thành cái thân để cho con người sống tồn tại. Địa, thủy, hỏa, phong, không. Thân này không phải là hư không. Mà không có hư không, không có thân này. Được tiếp. Khí đại tức là thân này không phải là cái hiểu biết, mà không có cái hiểu biết là không có thân này. Khí đại tức là cái hiểu biết đến đầu tiên gọi là trực giác hiện lượng cái hiểu biết đó, gọi là kiến đại. Theo tâm thất đại nó thì là kiến đại, cái hiểu biết trực giác hiện lượng. Ví dụ như nhìn cái bông này, thấy đến đây là cái bông mà nó có hai phần lá thì gọi là xanh, mà bông thì gọi là vàng, mà chưa biết gọi là bông gì, thì cái thấy đó là cái thấy, gọi là cái biết đó là cái biết trực giác hiện được. Nhưng mà nhìn kỹ chút nữa, cái bông này màu vàng, lá màu xanh đúng rồi, mà lại cái dáng cái lớp vậy này người ta gọi đó là hoa hồng. Hoa hồng chứ không phải là hoa ma, ví dụ vậy. Thế thì cái đó là mình gọi là tỷ lượng ha. Đó là nó thuộc về cái thức đại. Thức đại là nó mới có tỷ lượng. Còn cái kiến đại thì nó chỉ có hiện lượng thôi. Hiện lượng là cái thấy trực giác. Giờ thấy cái này thấy nó có lượng nó đây mà không biết là cái gì. Đó là kiến đại đó. Tức là cái thấy, cái biết, cái nhận thức. Đại cương tổng quát trực giác. Nhưng mà thấy này biết, à cái này là cái bình thủy, cái này là cái nắp bình thủy, còn cái này là cái lọ bằng sứ để đựng nước uống. Thế thì đó là cái thấy của tỷ lượng, của thức đại. Thế thì địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy đại nó hợp lại nó thành một cái thân này. Nó hợp lại là cái thân mà ngũ quan thức chi thức đại này, ngũ quan thức chi của đại lục phủ. Rồi đó là hiện giờ mình hoạt động bằng cái thân thất đại. Mà hỏi vậy chứ cái nào, cái đại nào là cái thân này là đại nào? Ai cũng biết là không có đại nào. Nếu địa đại thôi thì nó làm sao nó có các cái thứ khác? Nó chỉ có phần vật chất không. Mà nếu thử đại không thì làm sao cho có thân này? Mà phải hợp thể, nó là cái hợp thể bằng thất đại nó mới thành được cái thân này. Vậy thì cái nào là bản chất? Không có bản chất. Vì không có cái nào bản chất, không có cái nào trường tồn vĩnh cửu, cho nên gọi nó là vô ngã. Thất đại vô ngã hay là ngũ quẩn ngũ ấm. Nếu mình nói động gọi là thân thất đại vô ngã, nó hẹp là cái thân ngũ quẩn ngũ ấm này vô ngã. Vô ngã là tại vì nó không có chủ tể, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có bất biến, nó không có tự tại, nó không có tự do. Do vậy cho nên là vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Thế thì thân này là vô thường vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, ai cũng biết. Mọi sự vật tất cả vô ngã, giải pháp vô ngã, cho nên giải pháp đều là vô thường. Đây mình lý luận như vậy. Vì nó vô ngã cho nên nó vô hợp, vì nó vô hợp cho nên thân con người này, ví dụ như là nội đây, tại vì nó vô hợp nó vô ngã cho nên là chúng ta chết không có đợi tuổi gì hết. Con người 40 tuổi cũng có thể thành chết, 50 tuổi cũng có thể thành chết, 60, 70, 80 hoàn hoàn lắm. Ví dụ như có người non chết, ví dụ như tôi giờ 85 ở nhà, khi chết là cũng tại, khi chết là cái đó là nhân như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bổn mạng chú cánh như thị, giảm bóng như thị, nó như vậy. Chứ còn mình không có quy định được. Tôi năm nay 85 tuổi cho tôi cũng có quy định tôi là 85 gì đó. Cho nên là tôi chuẩn bị trong tư thế từng năm một, mà tôi lấy cái mốc là tôi bằng lòng nhất là 61 tuổi để chi, để tôi gọi là đáo tuế. Đáo tuế là đáo thái tuế, cái năm ví dụ tuổi mậu thìn thì tới 61 tuổi là tuổi mậu thìn. Ví dụ như 61 hôm nay là thìn ha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm, năm nay là năm thìn à. Ai tuổi năm thìn là năm nay 61 tuổi. Trước đây sinh năm nhâm thìn, bây giờ trúng năm nhâm thìn là mình 61 tuổi. Hồi đó tôi quy định cỡ đó là tôi mặn lọc lắm rồi đó, mà nó ngoan cố kéo lê cho tới năm nay là 85. Và cái đó mình không có, mình không có làm chủ được gì hết, tại nó vậy. Cái đó vì vô ngã cho nên là tuổi nào nó muốn chết nó chết, rồi nó chưa chết thì nó thấm vậy thôi, tại vì nó vô ngã. Thế thì là vô ngã cho nên vô thường. Rồi tôi dạy đến đây là cái gì còn tại là chúng ta phải vượt. Tôi nói như vậy để mà đi tới chỗ kết luận. Giả sử như bây giờ tôi chết, còn lại cái gì? Địa đại trả gì cho nó? Trả gì cho chất cứng, tức là cho nó. Thử đại ban đã trả gì cho nước? Địa thử quả đại trả gì cho hơi ấm, cho hơi nóng của mặt trời, cho lửa? Không đại trả về cho gió, cho không khí. Không đại trả về cho sóng rộng. Kiếm đại trả về cho cái trực giác hiện lượng đó. Thức đại cũng trả về cho cái nhận thức phân biệt, cái tư duy đó. Thế thì là tôi chết rồi, cái của đại nào nó trả về cho đại nào, đại nào trả về cho đại đó. Thế thì là đại chúng họ thiền định đi, thế thì trong bảy đại, đại nào còn, đại nào còn nguyên còn lại? Đố ai dám xác định cái gì còn lại? Nếu địa đại còn thì tại sao chết được? Nếu địa đại nó còn nó lại thì là con người tôi mới còn chứ. Mà đây là dầu đem chôn hay đem đốt hay gì đó đều là coi như địa đại tan tả, là không còn, nó trả về cho cái phần địa đại rồi. Thứ đại tôi chết rồi thì nước đâu mà còn? Nó trả về cho nước rồi. Vì nó trả về đâu, nó tan rã hết trơn rồi, cho nên tôi mới gọi là tôi là người chết, không còn mặt ở trên thì có đời nữa. Vậy thì tôi còn cái gì? Tức vậy là không còn cái gì hết, không còn cái gì hết. Đó là tôi nói tất đại cho dễ, cho rộng rãi dễ hiểu đấy nha. Còn nó về muốn ngủ uống như vậy đó, sắc quẩn thuộc về cái phần vật chất đang giả tiêu hóa hết rồi. Còn họ quẩn tổn quẩn cái sắc quẩn nó còn, là nó còn ở đâu? Cái gì còn? Sắc quẩn còn hay là họ quẩn còn?
hay là ở quận cọ, hay là hành quận cọ. Đương nhiên là ai cũng biết là không có cái nào còn, mà không còn có nghĩa là cái thuộc về của địa, của thủy, của hỏa, của phong, của không, của kiến, của đức, của bài đại, đâu cái gì đó. Còn thường thường là kinh điển mà nói hẹp là tứ đại dạ không, bây giờ chết rồi, tứ đại trả về cho tứ đại. Vậy thì còn tại sao là còn nguyên để mà gọi là những đầu thai sanh kiểu này, sanh kiểu khác? Cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm trầm trọng ghê gớm. Tôi nói mà tôi nói hồi nãy tôi nói cái mà mình đặt vấn đề này nói ra là coi như mình sống cả hết những phương pháp mà là tưởng tượng về tu tập của mình, của chúng ta từ trước tới nay, và cũng như là cái nguồn giáo lý phải sống lại hết. Chứ bản thân là chúng ta nó bậy dữ lắm đó. Nó bậy không, tôi bậy không, mà không ai biết hết, không ai để tâm. Cái mà chết rồi còn cái hồn trở lại, cái ý của họ này là muốn hỏi cái gì trở lại cái gì, cái đó đừng đặt cái đó, đặt cái đó là không phải đạo Phật đó. Đó, do vậy thì nên tôi nhắc cho đại chúng, tôi nói là các vị thiền định nha, chứ tôi không yêu cầu các vị nghe lời tôi 100%. Mà em ơi, chiều nay mà không thiền định, nghe rồi là phải suy nghĩ. Cái gì còn lại để đầu thai không còn. Cho nên cái thiết mà mình đây người ta nói rằng là chết rồi phải để tám hơn tám tiếng đồng hồ, đừng có đụng tới cái thay cái xác, đụng tới cái xác rồi cái xác nó nổi giận lên, nó nổi giận lên rồi nó mất cái niệm, người ta không có được giải sinh cực lạc. Cha ơi, nói cho tội nghiệp đạo Phật quá. Cái đạo nào thì người ta có quyền nói riêng của người ta, nhưng mà đạo Phật, người đạo Phật là không được không nói như vậy. Người đạo Phật, người ta chết rồi không có được nó phép rồi, không được phép đó nè. Cái căn hồn nó còn đó, nó nằm đó, phải sao bám tiếng mới được đụng vô cái thay ma. Còn đụng trước đó là cái hồn nó ở còn giúp dịu nó, cái nó quạo lên, nó nổi giận lên, rồi làm cho Phật Di Đà giúp nó không đi, thành ra không giải sanh được. Cái thuyết đó vậy mà ngày nay người ta dựng ra là cái làm được lắm đó nè, được lắm á. Mà cái đó là nghề nghiệp người ta đặt ra, mà người ta đặt ra là có quyền lắm, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, mình đâu dám nói gì đâu. Rồi các vị mời tôi ra hòa thượng chứ còn gọi điện là mình dắt tôi rồi bên đây tới. Cho nên là tôi có bổ phận đơn nhắc nhở và trình bày cái ý nhất của mình để cúng dường cho đại chúng. Còn các vị nào chịu thiền định nghe thì chịu, mà không chịu thì cũng không sao. Tại hòa thượng nhất và mời, cũng như trong này đại chúng có những gì muốn mời thì tôi nói. Chứ bây giờ đạo của mình á, đạo Phật của mình là có chân là lửa đó. Tôi nói thẳng luôn nè, những cái mà tôi nói ra đây đó là những chiếc lá trong tay bốc lên một đám lá trong cái rừng của cổ thụ. Lá không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà Đức Phật hồi xưa bốc lên đám lá này, các thầy thì sao? Các thầy, tôi xin hỏi các thầy, chơi cái nắm lá trong tay của tôi với lá của rừng cổ thụ này, lá nào nhiều? Các thầy thì kêu nó mặt cái câu sơ ra cái câu hỏi chúng con cái chuyện hơn ngộ ngộ vậy. Lá của rừng cổ thụ thì nó biết bao nhiêu mà đếm, chứ còn thì cái móc lá trong tay của thế tôi thì đương nhiên là nó có chừng 10 lá 20 lá chứ bao nhiêu. Như vậy là lá trong tay là rất ít, mà còn lá rừng là nhiều lắm. Đức Phật nó cũng vậy đó các thầy. Cái mà Như Lai biết, mà Như Lai chưa nói đó, nó nhiều như là lá của rừng cổ thụ vậy. Còn cái mà Như Lai nói cho các thầy tu tập đó, nó ít nhiều như chiếc lá trong tay này. Cái mà Như Lai nói để cho các thầy biết đó là Như Lai là dùng cái phương pháp để trị bệnh. Thí dụ như người bị bệnh tên độc bắn thì Như Lai là một người thầy thuốc, thì là mau mau nhổ tên độc ra và thử trùng thử cái độc chất, rồi thì dính thuốc vô cho người bệnh nhân hết đau, hết nhức, hết khổ. Đó là nhiệm vụ của Như Lai. Cho nên Như Lai nói những cái điều cần thiết cho các thầy tu thôi. Còn cái Như Lai biết nó nhiều như là lá rừng của hồ. Cho nên đừng hỏi Như Lai nhiều, Như Lai còn biết còn nhiều lắm. Có lần khác là Phật có cái biết của Như Lai như là nước đại dương vậy. Mà còn cái mà cái Như Lai nói cho các thầy đã giống như nước mình lấy vào tay mình múc nắm dốc vậy là ít chết vậy đó. Tại sao mình học hết tiền định? Mà mình tiền định rồi là mình có quyền hiểu bài Như Lai. À, cái chỗ đó là cái chỗ độc đáo của Phật. Bây giờ thì Như Lai không có hết được. Như Lai nói chuyện cho các thầy tu nó ít như là những dốc lá trong tay. Còn cái Như Lai chưa nói được đó. Vậy mà các thầy tu và các thầy mà đạt đạo rồi đó, là các thầy biết hết y như Như Lai. Chỗ đó là chỗ hay. Cho nên là các người hòa thượng chắc đang rất là cần gọi đấy là con người chết rồi mà đòi còn một cái, người ta gọi là chuyển nghiệp. Nó lúc cho biết bao nhiêu người không định nghĩa được chuyển nghiệp là gì. Người ta nói là tôi sẽ chuyển nghiệp rồi trở lại đầu thai. Cái chữ đầu thai là đạo Phật không có sai, không có sai, không có chữ đầu thai. Sách vở tôi học rồi nói giảng nghĩa. Bây giờ tôi hiểu, tôi chịu không nổi. Nó nói á, mình chết rồi mình còn cái thân gọi là cái thân trung đạo. Nghĩa là chết rồi cái hồn đó nó xuất ra ngoài, cái nó ở lên nó trong hư không vậy đó. Cái giai đoạn đó gọi là thân trung ấm. Hoặc cái nghĩa là cái thân này là tiền ấm. Rồi chết rồi còn cái hồn đó nó lơ lửng nó phủ phất ra cái chỗ ở, nó còn ngoài hư không vậy đó. Gọi là thân trung ấm. Rồi nó ở trong đó, rồi nó khi mà gặp mà vợ chồng ta làm nó cưới về có, ta hôn phối rồi ta âu yếm, ta yêu nhau. Thì cái thân trung ấm đó, nếu mà nó có cái dục vọng, mà dục vọng cái tư tưởng của người nam, thì nó thấy cái người phụ nữ đó là như là người yêu của nó vậy. Cái nó nhào vô, nó nhào vô cái nó dính bẫy vô đó, cái nó đầu thai. Đó là cái thân nam, cái thân trung ấm nam nó tưởng tượng là mẹ của nó là như vợ đó, nó nhào vô. Ngược lại cái thân trung ấm đó là nó có cái tâm ái của cái người nữ, thì nó thấy khi mà cha mẹ mà giao hợp như vậy, cái nó tưởng người cha của nó là chồng của nó, mê quá nó nhào vô. Mình sinh nó nói vậy chứ mình chứ. Như vậy là con người có ba cái con kia con vậy đó. Mẹ lộn vô cùng. Do thấy người ta dâm dục, đó là nhào vô cái dính bẫy à. Gọi là đầu thai thì vậy, đầu tức là nhảy, chỉ đầu là nhảy. nhảy vô trong một thai. Sách vở viết tầm 7, tầm 3 vậy đó. Mà bao nhiêu ngàn năm rồi, không ai phát hiện hết. Chứ đầu là không có nói cái thân trung ấm gì vậy đâu. Mà đã không nói thân trung ấm như vậy thì không có nói rằng là khi mà chết rồi là phải để 8 tiếng đồng hồ để cho cái thân trung ấm đó nó được giận dữ, để cho Phật Di Đà tới giúp đó, nó mới đi, cho Phật không nó không chịu đi. Nó giận quá, nó nở đây nó cười nữ, nó đầu thai, nó không giảng sanh. Cho nên nó bậy vô số kẻ trong đạo Phật ta. Trong đạo Phật ta là tại vì là đệ tử Phật tu sai, đệ tử Phật là tu lai căn, nên là nhiều thứ tà đạo là tà kiến, cho phải đạo Phật sai. Cho nên tôi nhắc cái này là đại chúng để đọc, để tôi gợi ý là để mình có chừng mình phải trở về đấy. Trở về những đường lối khắc sĩ 100% thì mới là đạo Phật thiệt. Sĩ thiệt đó nha. Cái khắc sĩ là coi chừng là khắc sĩ là cái chữ gì đó mà mình không phải khắc sĩ nữa. Đức Phật của chúng ta là khắc sĩ đó, chứ không phải ai hết đó nha. Khắc sĩ là bố ma, là phá ác, là đó là ba cái nghĩa, là ghê gớm lắm mà. Đó. Cái chữ khắc sĩ này là nó kèm theo ba nghĩa nữa, nó là cái nghĩa của chữ tỳ kheo. Thọ cái giới tỳ kheo là thọ giới khất sĩ, mà khất sĩ là một nghĩa ở trong hai cái nghĩa khác là bố ma và ma.
của ma là mình làm cho phiền não của mình, những cái thứ ma, những ma trong mà Phật là những cái thứ trục khuấy rối, phá rối, nó làm cho mình đau khổ, mình bực bội, mình không an đó. Ma là cái đó, chứ không phải là con ma, mà giống như ở ngoài mấy cái mã chết, mấy cái mã chết không có ma, sao mà Phật là không có ma gì hết, không hề có sợ cái đó. Ma chứ quý mà ngoài mã 11 rồi đó, cái đó là Phật không hề có sợ. Cho nên tôi đó giờ tôi xem thường ma quý gì đó, bà chưa hề thấy con ma nào dám động tới tôi. Hồi đó đó, anh em nào, thằng nào mà nhát ma cho tôi, nhát quỷ tôi kêu tên tôi chửi, cho là chữ thân, y như là chữ tụng quýnh lộn với nhau vậy đó. Mà không có ma nào dám động tới tôi hết, là tại vì nó có, chứ có nó cũng chẳng hòn đã bỏ tôi rồi, mà không có. Cho nên cái chữ ma hiểu, chữ bố ma là đây là chúng ta, đây là khách sĩ là, mà là có giai đoạn bố ma, tức là mình không có những cái ma quân cái việc nào. Chứ ma trong đạo Phật là nó có thiên ma, nó có tử ma, nó có ngũ ấm ma, nó có phiền não ma. Mà phiền não ma đó, phiền não đó là tham sân si mạng nghi vấn hạnh phú não tật sang vân vân, cái đó cũng gọi là phiền não ma, là cái đó. Chứ không phải là cái thứ ma mà mặc xanh là mặc áo trắng rồi đi hỏng đất rồi, cái đó là người ta đồn vậy chứ không có. Người đạo Phật không bao giờ nghe cái đó mà tin. Cho nên cái thân của ông của mình nó chết rồi là không còn giá đó, các ngài đừng có sợ. Thất đại trả gì cho thất đại, đâu gì đó. Đại nào cho trả gì cho đại này. Rồi còn cái mà đầu thai đó, tôi có bài thơ. Bài thơ 4 câu. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Tôi cho là mình chết rồi là mình trở về đại nào đó, nó trả về cho đại ấy, rồi nó hòa tan trở về với pháp thân, chứ không có cái hồn, không có cái hồn, không có cái thần trung ấm nhảy ra rồi chờ thấy người ta âu yếm, người ta yêu nhau cái rồi tổ mình nhảy vui như nói đại cái đó, nó bậy, nó bậy thành thần nha, mình không có gì tình gì hết, nó bậy đặc điều, nó bậy cho bà tưởng tượng. Chứ còn đạo Phật Việt á, khi mình chết rồi đó, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Hòa tan nghĩa là thất đại, địa đại trả về cho địa đại. Mà nó biết là mình trả về rồi, mình trả ở trong cục đất nào, trong cục bụi nào, không có. Trả về cho địa đại mà nó không phải là cục đất nào hết, không phải là hộp bụi nào hết, không phải là hộp cát nào hết. Vậy mà ta hòa tan với địa đại. Địa đại hòa tan với địa đại. Thủy đại hòa tan về thủy đại, quả đại hòa tan với quả đại, phong đại hòa tan với phong đại, kiến đại hòa tan với kiến đại, thức đại hòa tan với thức đại, ta sẽ hòa tan với pháp thân, hòa tan vào trong pháp giới, trong tất cả sự vật, trong đất, trong nước, trong gió, trong lửa, trong hư không, trong kiến đại, trong thức đại, đâu trả gì đó, tức là hòa tan vào những cái thể dốt không có của ta. Từ cái thể dốt không có mà nó duyên khởi, nó hình thành ra cái có là cái thân này. Rồi khi mà nó chết á là nó sẽ trở về, nó hòa tan trở về trả lại cái không có gì ban đầu của nó. Nên ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly tận. Cái ngày mà ta chết á là chúng ta viễn ly được căn. Tôi càng làm nhãn càng nghĩ càng bể càng thiệt càng phân càng ý càng chứ mà không xài nó nữa được. Chúng ta là diễn ly căn. Những ly cảnh là chúng ta diễn ly xa rời. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ta cũng không còn xài nó được nữa. Đó là diễn ly cảnh. Diễn ly trần. Lục căn, lục cảnh, lục trần. Diễn ly căn, cảnh, diễn ly trần. Đó là ngày ta biến đi, ta bỏ tình này lại, càng ngày ta biến đi. Ấm thân vô chủ, trừ vô dụng. Cái ngày mà ta chết đó, là cái thân của ấm này là vô ngã vô chủ đó. Ấm thân vô ngã trừ vô dụng, hay là ấm thân vô chủ trừ vô dụng. Vô ngã vô chủ giống nhau, nghĩa giống nhau.
vì nó không có chủ thể, vì nó không trường tồn, không có biết, cho nên gọi nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô chủ. Bây giờ đây là cái ngày ta chết là ta không còn thể đó được nữa. Âm thanh vô chủ trừ vô chủ. Nhưng khởi từ không, từ không, mình không phải là đất, nhưng mà không có đất lại không có mình. Mình không phải là nước, mà không có nước lại không có thân mình. Mình không phải là lửa, mà không có lửa là không phải thân mình. Mà hỏi mình là lửa nào, đất nào, nước nào, đố ai mà chỉ được. Vì mà do vậy cái chắc đó, địa thủy quả không chỉ được. Mà nó duyên khởi nên thành ra, không, từ không, vô lại thành ra cái có. Bây giờ, ấm thân vô ngã trừ vô dục, không còn xài được nữa. Duyên khởi từ không trở lại. Hồi đó nó không có gì, nó duyên khởi hình thành ra cái có này. Rồi bây giờ đây cái có này nó xài được nữa rồi à, thì nó trở lại, trở về cái thể không của nó. Đây, cho nên là cái câu hỏi đó là tôi mong rằng các thầy, các sư thiền định để mà coi, đừng có sợ đòi hỏi rằng, đừng đòi hỏi mình phải có một cái gì để mình đầu thai lại, không cần nói cái đó. Hiện giờ đây cõi đời của cuộc sống của mình ra sao, có ăn lành không, có ăn lạc không, có hạnh phúc không, có đau khổ gì không, qua dạy cái đó là cái mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Còn cái vụ đời sau mình có lo, tự nó automatic, nó theo cái tay rồi là automatic ra, tự nó không thành có, tự nó có thành không, tự nó làm mà khỏi mình có. Còn nếu mà mình lo đó, thì mình bị rơi vào cái chỗ gọi là thân kiến hoặc là biên kiến. Mà biên kiến trong đó có hai phần, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Nếu mình mê cái hồn mà mình đòi trở lại cái gì đó là mình là thường kiến à, nó vậy đó. Cho nên mình nói, không cần thiết phải đòi trở lại để thành cái gì cũng được. Thường kiến về đoạn kiến, hai cái đó không thành vấn đề. Từ vũ trụ đi duyên thở nên thành vậy đó. Nhà pháp đi duyên sanh như vậy, nó sanh như vậy, nó tu như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, nó như vậy là như vậy mà mình khỏi cần lo. Còn như thí dụ như các sư mà muốn đòi mình thành cái gì là cái đó là không phải đâu. Mình không còn cái gì đâu, duyên khởi từ không trả lại, trở lại không. Uống vô ngã mà sao còn một cái được. Vậy mà con người mình chết rồi mình đòi còn một cái đó sai lầm lớn lao vô cùng. Sai lầm bao nhiêu ngàn năm nay mà không có ai nói cho nó ra. Tôi thì bắt đầu hay là tôi gãy trong cuộc này, nhưng mà tôi cũng chưa chắc gì có ai thiền định để mà suy gẫm. Cái đó nghe rồi phải thiền định mới được, chứ còn nghe không có được. Nghe mà không phải thiền định bằng cái trí tuệ nhận thức của mình á, thì cái người ngoài đạo khác nó nói kiểu khác thì mình cũng nghe nữa. Tôi nói là không có cái thần hồn nào để mà đầu thai. Rồi các vị nếu mà không có thiền định thì các vị lại nghe ông khác nói, ồ có chứ, là chết rồi phải có cái hồn chứ. À, con người bình thường nghe biết này nó thành cái hồn nói vậy đó, rồi mình cũng nghe nữa. Mà có cái hồn như vậy là chết rồi là pháp chết rồi, sao mình đừng có đụng cái hồn nó dẫn đó, nó còn là ra lãnh quẩn. Cho nên là trong tất cả những cái này tôi gọi là đề tài đối tượng tham thiền hết, phải tham thiền mới thấy được là vậy. Tôi biết là nó phải chỉ tăng số 8 đang gửi in nữa, cũng là đối tượng tham thiền. Nhiều cái mà nếu mà các vị Phật tử tăng đi mà đọc mà tham thiền á, là các vị thấy những cái mới là phải mới là mình dám bươi ra những cái thống trò tà, bươi ra để cho nó lòi cái lửa ra, cho nó hiển lộ cái lửa tha ra trong đó ra. Chứ còn người gọi là lửa mà nó ở trong tro tàn không.
Thế thì là nói hoài cũng không hết. Tôi nói vậy, tôi gợi ý vậy là các sư thiền định đi. Cho nên là cái vấn đề vô ngã tôi nói vậy là được rồi. Không có ngã, không có đầu thai, đừng có đòi cái đầu thai, đừng có đòi cái đầu thai. Nếu cái gì mà đòi có cái gì để đầu thai là cái gì đừng có tu đạo hành nữa. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì nếu mà đòi đầu thai thì bây giờ các vị chỉ cái ông nào hồi đó mà cái ca đầu thai bây giờ còn đấy đi. Ông đó là gì? Là vua hay là cái gì, hay là cái gì quý giá ghê gớm trong cái đời này? Bởi vì ông hồi xưa là ông Phật. Ông Phật là vô thượng bồ đề chúng tôi biết bạn. Thì ông chết ông đầu thai phải là ngon chết. Vậy thì bây giờ hiện giờ từ khi ông chết rồi tới bây giờ ông nào đầu thai lại? Đâu có đầu thai đâu. Mà duyên khởi từ không trở lại không. Cho nên cái mà giác ngộ giải pháp của Đức Phật là hiện giờ có ở trong đầu của mọi người chúng ta. Cái tấm giác ngộ giải pháp là ở trong đầu của chúng ta, trong mọi người chúng ta, ở trong vũ trụ, trong cỏ cây hoa lá hết. Ở trong cỏ cây hoa lá gọi cái đó là pháp tánh. Còn ở trong đầu, trong óc của mọi người, đồng vật của chúng ta vậy thì gọi là Phật tánh. Cái đó nó chia là cho chúng ta hết. Nó chia cho cỏ cây hoa lá, cho đồng vật, thực vật, khoáng vật, cho phi vật thể luôn. Cho nên không có là gì hết. Nếu cái gì đòi đầu thai thì Phật Thích Ca thành cái ông gì? Sau khi chết ông thành ông gì? Mà nếu không có thì là các vị không tin hay sao? Thấy không? Cho nên phải học cái bài đó. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh, viễn ly tận, ấm thân vô chủ, trừ như vô dụng, viên khởi từ không trở lại không. Vấn đề là ngay bây giờ chúng ta phải là hiện pháp là tu. Tu là phải có an lạc. Tu mà không có an lạc là tu sai. Bất cứ là ai tu mà không có an lạc tu sai. Cho nên tôi cũng có bài thơ: giải thoát ta cần một lối đi, tu không an lạc hướng sai. Tu mà không an lạc hướng sai. Chỉ nam định vị la bàn học, cái là bàn, cái kim chỉ nam, cái là bàn thì của các vị sai rồi. Cho nên các vị tu mà không an lạc tu sai, tu bậy rồi, không phải đạo Phật. Tu Phật là nhất định là phải có an lạc. Tôi có an lạc hướng sai rồi, chỉ nam định vị la bàn ổng rồi, đất sụp trời biên lật trục quay rồi, cái trục quay của cái la bàn nó hư rồi là. Cho nên chúng ta nhất định là phải có an lạc. Mà không có an lạc là ta tu bậy vậy, ta không phải là đệ tử Phật vậy. Chứ đệ tử Phật là tu rồi phải có an lạc. Chúng ta kiểm tra chúng ta mà không có an lạc là chúng ta tu bậy vậy, nó thẳng vậy à, nó bậy rõ ràng, không có nói dân qua vậy đó. Tu bậy tu sai, tu không trúng đạo Phật, thậm chí là không phải đạo Phật. Dầu hình thức có giống đạo Phật mà cũng không phải đạo Phật. Nếu không tu mà không có an lạc, bây giờ muốn an lạc là sao? Nhìn lên tổ sư Minh Đăng Quang đây, đã từng sử dụng nhất mắt thiên gia bạn cô tâm giảng lý dung, chỉ vì sanh tử sự giáo hóa độ chúng sanh hồi xưa, tổ sư Minh Đăng Quang đã từng làm việc đó. Ngủ nhà, ngủ đình, ngủ chùa, ngủ một cái. Tổ sư Minh Đăng Quang đây chứ ai? Là cái người mà đối góp cái bước chân của Phật, của Phật tổ. Cho nên các sư bây giờ mà nếu mà đi theo con đường của tổ sư Minh Đăng Quang là các sư có ai là các sư còn lo cái gì nữa? Có thiếu nợ không? Không có thiếu nợ. Có lo đói không? Không có lo đói. Có lo làm giàu không? Không có lo làm giàu. Lo cái gì? Không có cái gì để lo hết. Thế thì chẳng phải ai là gì. Nó dễ hiểu vô cùng, đạo Phật dễ hiểu vô cùng, chân mà là không khó là tại vì nó đi ngược, nó ngược cái dòng của phàm phu, cho nên người phàm phu người ta cho là khó, chứ không phải đạo Phật là khó thôi. Đó là cái câu đó, trả lời coi như tạm để thôi. Các sư nếu mà các sư bằng lòng, các sư thiền định lại đi.
Tôi không phải là tôi nói ngủ ngủ quẩn ngủ ấm thôi, mà tôi nói bắt đầu rồi tới đại, sau đó ngủ quẩn ngủ ấm rồi tới thất đại mới hình thành cái thân này. Mà đại nào sau đó rồi cuối cùng sẽ trả gì cho đại này? Không có cái hồn, đừng có nói cái hồn, cái chữ hồn của Phật là thần hồn, chánh hồn, linh hồn gì đó. Cho nên là cái mà làm đáp phục đến gian ta vũ từ gì lẽ ta mà bơi gian tiếp triệu phục qua gì và dòng mà chánh độ hiểm là linh là biết là dân mổ nhất là vị thần hồn quân nó sanh là cách là giận niên gì đó ngõ thời gì đó mũi thời như tử gì đó rồi giờ là lai đáo linh là sàn họ tài hướng thật cho cúng là giường à tự con khởi thân lệ ta mở bơ ca vô phương không bao giờ biết cái đó. Con đại đức Thích Ca không biết cái đó. Phật Thích Ca có đi cúng thần đạo đâu? Không có cúng cho cái dòng hồn nào, không có cúng cho cái chánh hồn nào, không có cúng cho cái chánh độ, chánh tiết gì trên trời. Vậy mà bây giờ mình làm từ chữ như đó, đàn ông là phải chánh độ hiển linh, đàn bà là chánh tiết hiển linh. À, phải giúp chữ cho đúng. Rồi bái mà phải hô dài ra tự tôn tự gì lệ tam á nghe nó mới hay. Nó cái đạo Phật mà cần hay thì nó chết rồi, nó cần hay. Cho nên tôi nói là nói cái vấn đề ngũ quẩn thôi, sốc lên cả một cái nguồn, cái nguồn đạo đức tu hành vừa giáo lý và vừa phương pháp tu hành của chúng ta sẽ là trộn sốc lên đó. Chứ không có vừa đâu. Nhưng mà nói vậy nó quá đi trong đường tôi quýt bây giờ. Có người người ta chịu không nổi à. Nhưng mà quýt cỡ này cũng không sợ luôn. À 35 tuổi rồi để mà quýt nhào vô luôn cho quýt cho chết. Chết nhanh chết gọn chết lẹ là sướng hơn là 50 năm. Thấy không? Tôi liền cỡ vậy đó đó. Cho nên bây giờ nó thoải mái. Không ai nhìn anh mà không ai sợ. Vậy đó. Tôi nói là các vị, là các vị đọc này gợi ý là các vị thiền đi. Rồi á, tôi giới thiệu cái quyển mà có tại kinh tạng số 8 đọc thì tới tôi cho cũng dùng nữa. Mỗi một vị một quyển có tại kinh tạng 8 nhiều cái đối tượng thiền tả đời ngon lành nhẹ nhàng thật sự, giải thoát thật sự. Tôi mà không có an lạc là tôi sai. An lạc là cái bước thang thứ một thứ hai để đi lên tới cái niết bàn. Niết bàn là cái đỉnh cao họ. Tóm lại là không có cái hồn để đi đầu thai gì hết. Vậy đó. Đại nào cho đã gì cho đại thấy, quấn nào đã về cho quấn đấy. Mà cả là quấn thì không có cái nào là có cái chất liệu để còn lại. Còn em mấy câu hỏi như là đọc dừng câu thứ hai tới câu hai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng chủ giảng, kính bạch đại chúng, con xin phép đọc nội dung câu hỏi thứ hai. Kính bạch hòa thượng, con có thắc mắc một điều. Giữa niệm Phật và ngồi thiền, hai pháp môn này có phối hợp với nhau được hay không? Kính xin hòa thượng giải đáp nghi vấn. Môn Phật.
Như thế bao nhiêu thiền vào? Ai hỏi câu này thì trả lời. Giúp tôi trả lời tôi đây. Cái gì muốn niệm Phật là niệm Phật nào? Giữa niệm Phật và ngồi thiền, đồng ý. Nhưng mà theo ý của các thầy là niệm Phật là niệm Phật nào? Đứng dậy nói Phật Di Đà phải không? Theo như thầy biết Phật Di Đà ở đâu? Hiểu giờ Phật Di Đà ở đâu?
Nếu Phật Thích Ca thì nói đây ai cũng biết. Phật Thích Ca của chúng ta là có bạn ở đây. Và Phật của chúng ta hồi xưa có lịch sử Ấn Độ đàng hoàng. Con vua Cảnh Phạt, mẹ là Hoàng hậu Maya ha. Và Đức Phật đó cũng là vị xuất gia trung niên, cho nên cũng có vợ là công chúa Gia Du Đà La. Sau đó cũng có một đứa con Lào La. Và nghe nói có những chỗ khác nó còn hai ba đứa nữa gì đó. Mà cũng không sao. Ở vấn đề là nó có ràng buộc được Đức Phật hay không, có ràng buộc được Hoàng tử hay không, nó làm cho Hoàng tử có gì nó mà đau khổ mà không tu hành được hay không. Chứ còn một vợ, hai vợ, ba vợ cũng không sao, bởi vì tâm Hoàng tử mà. Còn Hoàng tử mà có lần hai ba bà vậy đó, rồi giờ 20 tuổi trên 50 tuổi đi thì có hai ba đứa cũng không sao. Vấn đề là nó có ràng buộc được, nó trói buộc cái tâm hồn cũng như là thể xác Hoàng tử hay không. Mà theo Đức Phật Thích Ca thì kể từ ngày dưỡng thành xuất gia là tất cả vợ con cũng như là hoàng cung điện cung vàng điện ngọc gì không có trói buộc được Đức Phật Thích Ca. Điều đó là cái nền tảng để làm cho Phật Thích Ca có bồ đề niết bàn vô thượng. Điều đó mình thấy rõ, mình biết rõ, là mình bằng lòng nghe cái đó, mình thấy cái đó, biết cái đó. Còn bây giờ theo thầy muốn Phật Di Đà thì thầy biết Phật Di Đà ở đâu. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ coi chừng chết chúng ta. Cho nên á, các thầy đọc cái này đi, tôi còn sẽ lựa bao nhiêu là cái ngụy tạo. Cái kinh điển gọi là kinh điển ngụy tạo của Đại Thừa Phật Giáo Trung Quốc và Việt Nam. Ngụy tạo dữ lắm. Mà những người ngụy tạo đó họ viết y như tiểu thuyết vậy, không cách gì được. Dùng cái nhãn quan của Đạo Phật không cách nghĩa cái của họ được, là tại vì họ viết cái kiểu tiểu thuyết, họ viết cái kiểu quyển hoặc siêu hình quan đường đủ thứ ở trong đó. Cho nên là lấy cái kinh điển, cái giáo lý triết lý sâu sắc của Đạo Phật giải thích không được. Mà giải thích không được có nghĩa là cái đó không phải là kinh của Hoằng giải. Cũng như vấn đề mà thanh trung ấm mày nhảy ngoài trời, cái đó là sao cái nghe được trong Đạo Phật mà không có nghe được trong Đạo Phật, không lấy giáo lý Đạo Phật có nghe được, có nghĩa là họ là ngụy tạo, họ viết bậy theo cái quan điểm của họ, theo cái trình độ của họ, họ quan đường kiểu nào đó, họ ảo tưởng kiểu nào đó, họ mơ mộng kiểu nào đó, rồi họ viết theo kiểu của họ, thì làm sao mà lấy cái nguồn giáo lý trong sáng của Đạo Phật mà giải thích cho được. Do vậy cho nên trong gọi là kinh điển của chúng ta bây giờ là có không còn nhiều lắm, còn nhiều như là lá cây rừng cổ thụ. Còn cái kinh điển thật sự của Phật mình lựa ra đó, nó ít giống như là lá trong tay. Cho nên đây mình những chiếc lá trong tay, nếu mình lựa ra là kinh điển Phật có chừng nó như nắm lá trong tay. Đây tôi và tôi nói trong này tôi nói vấn đề Phật Di Đà nhiều lắm, rồi đứa đọc cái này biết nhiều lắm. Phật Di Đà mà niệm mà cầu sanh thì biết mặt trời lặn mà chết vui hết là đâu có được. Tôi chưa kể là để Phật Di Đà bây giờ tôi nghe có cái chỗ người ta mà ta tìm nhiều lắm, ta đi nguyên tiền nhiều đi nhiều, ta làm một bức tranh đâu là bề dài đâu là 10 thước 15 thước gì đó, như là vuông tượng vậy đó ha, lớn vậy đó, gọi là đất phù điêu, gọi là cảnh giới cực lạc. Trời Phật ơi, ai đi đà Phật cảnh giới cực lạc mà cái thằng cha bà hồ nó được thì tôi hỏi còn cái gì, còn cái gì nữa mà nói cảnh giới Phật cực lạc. Té ra là mình lại Phật, mình tôn trọng, mình quý quý là do thờ hồ làm. Phật là do thờ hồ tạo ra vậy đó hả? Vậy mà mình lại mình cúng, mình muốn chết, mình cầu nguyện gian sinh về cái tấm tranh gọi là cảnh giới thực lạc Tây Phương đó. Còn á, hàng thầy tôi mà đã từng lấy cái tượng Phật Di Đà của Trung Quốc á, họ vẽ mặc áo xanh áo đỏ rồi mông quang rồi đẹp đẽ lắm, cái tay thật như vậy nè, cái rồi cắt hết xung quanh ra, rồi lỏng đóng cái tấm khung để cái bóng đèn ở trong, rồi cắt hết cái thịt giấy bỏ chừa cái hình con Di Đà không ạ, cái hình của Trung Quốc vẽ, rồi cái rồi tối cái rồi là bấm cái đèn điện lên cái trong nó lồng ra cái hình đó, nghĩa là một đức Phật nó đứng rất là tương hợp trang nghiêm, bởi vì tôi vẽ mà nó không trang nghiêm được, nó vẽ nó đẹp lắm, đủ mặc áo đủ màu sắc, rồi bấm cái đèn lên cái nổi này là ngồi đó mà tưởng cái ông đó mà gọi là Mặt Di Đà của mình thì còn gì là cái là mà không cổ quần cổ áo mà đi ngoài đường chứ. Cho nên tôi tình độ coi chân cổ quần cổ áo đi ngoài đường đấy có rồi, người ta báo cáo tôi rồi, nhưng mà tôi không nói chỗ mà không nói ta làm chi, niệm Phật quá chuyên cần quá rồi cái là gửi giống trong màu trong những cái tượng vậy, trong những hình vậy, rồi tới chừng nghe là buông cái buông buông mở buông chuông buông chuỗi ra mà không biết mình là đang ở đâu thì mình đang làm gì, cái là cái hồn mình gửi ở trong cảnh giới lạc mà mình tưởng tượng đó, té lại như này mình không có mừng cả. Thế thì là người ta nói tu thiền là lạc, người ta hù vậy đó, còn tu tình độ không lạc hả, sao lạc chứ, tu tình độ là tưởng tượng kiểu đó là nhắc cái lạc chứ không. Gửi đất tâm hồn trong cái cảnh gọi là cực lạc Tây Phương mà của do thờ hồ làm ra, do như các gia làm ra, thì sao gọi là không đạt được. Cho nên là tôi ai đó tôi thiền gọi là tôi thiền lạc thì tôi thiền độ còn dễ lạc hơn. Các vị nếu mà các vị có coi kinh, cái kinh mà có môn tình độ, kinh 16 pháp quán của kinh Thập Lục Quán, tôi bắt đầu vào trường hợp là tôi đang học cái cuốn kinh đó, cho tới bây giờ tôi coi lại tôi hải hùng luôn. Nếu mà thật sự mà tinh chuyên cần nghiệm mà tu theo đó là bây giờ cổ quần áo đi vào đường rồi chứ không, họ còn cần bận nữa đâu. Dạy cho 16 pháp quán mà tưởng ra hoàn toàn là tưởng tượng không, tôi tưởng cảnh cực lạc là do tranh vẽ rồi đặt ra lớp chữ nghĩa chú thích nói tả cảnh vậy rồi lắm vẽ hình một quá tưởng như vậy tu sao gọi là niệm Phật Di Đà như vậy được. Quan đường áo số cho nên theo tôi đó, ở đây là mình đã là khất sĩ rồi là mình phải đi theo đường Phật Thích Ca rồi. Tổ sư Minh Đăng Quang hồi đó theo tôi biết là không có chịu niệm Phật Di Đà đâu, đi con đường Phật Thích Ca đó. Tôi là cái phe mắt con nè, chùa tất cả chùa đều là tụng kinh Đăng Di Đà hết, kinh Thập Lục Quán tôi học hồi tôi mới bắt đầu vô trường cách đây là hơn 60 năm, mà bây giờ tôi coi lại cuốn đó là tôi có thể là không dám nói với ai và cũng không dám nói gì, không hướng dẫn ai tu cái điều đó. Phật Di Đà mà nói ở phía nào nó có dùng đất bên đó là vậy đâu có được. Cho nên là nãy hỏi niệm Phật nào, mà nếu mà niệm cách sau niệm Phật Thích Ca mà kêu tên Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà kêu tối ngày như vậy cũng không gọi là niệm Phật Thích Ca nào. Nếu như vậy không gọi là niệm Phật. Còn niệm Phật Di Đà mà cứ kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật kêu tối ngày sáng đêm vậy cũng không gọi là niệm Phật Di Đà. Cho nên nó lục tổ quy năng á, cái ông tổ đó tông truyền rằng là ông tổ quy năng là không biết chữ, nhưng mà khi mà ông tỉnh ngộ được, ông tỉnh biết được, ông được rồi thọ ký ông là lục tổ, tới giờ ông truyền đạo, ông dạy niệm Phật, niệm Phật là phải là niệm giác mới là niệm Phật, hai là niệm chánh, ba là niệm tánh, niệm tâm ở là niệm giác, niệm chánh là niệm tánh. Chứ mà mình chưa tin Phật đó, như vậy theo lục tổ quy năng là chưa chắc là mình gọi là niệm Phật là đúng. Mình phải niệm giác, tánh giác chân không, tánh không chân giác, thân tình an nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở thì đừng từng việc phát hiện. Mình phải hiện cái tánh giác của động vật, của thực vật, của pháp vật và cả phi vật. Nên như thế mới gọi là niệm Phật. Nói một cách khác là cái pháp hoa có bài kể là chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Phải niệm cái tánh, cái tánh của động vật, của thực vật, của pháp vật, của phi vật đều là tự tánh của nó là thường tự bất làm tịch diệt, không hề có tội lỗi, không hề có nhơ xấu, không hề có phiền não đau thương gì hết. Thì cái tánh của sự vật hiện tượng gọi là pháp tánh, và cái tánh đó của loài động vật, của con người gọi cái tánh thanh tịnh đó là pháp tánh. Thế thì niệm cái tánh giác đó thì gọi là niệm Phật, là niệm giác. Đó là lục tổ nguyên năng phát hiện ra, phát hiện ra cái cách dạy cho người ta dễ tu. Thế mà kêu tên cứ ra một cái câu thì Phật cũng không đúng, cho nên nó môi như là Phật lại càng không đúng. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mình gọi là đúng, và tôi niệm nó một cụ loa Phật, nó một cụ chó Phật, ai này đúng vậy thôi. Nó một cụ loa Phật, nó một cụ chó, nó một cụ loa Phật, nó một cụ chó Phật. Niệm vậy để biết là cũng vậy thôi, cũng giống như Nam Mô Di Đà Phật, chứ có gì đâu. Thế thì chữ A Di Đà mình niệm A Di Đà, chứ Trung Quốc thì họ niệm là Amita. Rồi nếu mà cái chữ đó đưa qua Campuchia, đưa qua Lào, qua Lào, qua Lào, qua Thái Lan, qua bên Tây, bên Pháp, bên Nhật, họ đâu có nói được cái tiếng Nam Mô gì đó. Mà đã nói cái gì mà Phật cũng hiểu hết. Thế thì mình nói năm cụ lo Phật cũng là Phật, cụ chó Phật cũng là Phật, vậy thì cũng được nữa là sao? Đó, cho nên cái gì Phật thiệt là phải niệm giác. Nếu cái thể giác, cái tâm giác của con người. Cái này tôi biết tôi nói khó nghe, khó nghe mà tôi dám nói là tại vì tôi gặp chết rồi, không nghe. Chết chết nói gì thế này là sao cất chùa được, mất cũng đã hết rồi, còn ai lo cũng tiền. Nhưng mà cái này mình nói nhỏ đây thôi, mà làm sao với các tiền mà không chịu á, thì biểu lần đừng có kêu tôi nữa. Sư toàn kêu vừa tối hôm qua đã nhắc nhở với hai nhà, thấy không? Bạn nghe ớn quá rồi thì sao nói nó thôi đừng kêu tôi nữa. Chứ tôi nói vậy lẫn đó, tôi phát cách cỡ vậy lẫn đó, tôi sẽ còn nhận ra nữa. Cái tập này là mới tập một thôi nha. Lý tưởng của tôi là còn tầng 2, tầng 3, tầng 4 về những chiếc lá trong tay. Còn nhiều cái dữ lắm. Mà mình nói thiệt ra không phải là mình nói để mình nói cái xấu, cái dở của ai hết á. Mà mình muốn dập lại cái con đường của tổ sư Minh Đăng Quang đã đi được một khúc rồi, mình chặt lại con đường của Thích Ca để mình đi tiếp con đường đó. Và con đường đó chẳng có cái gì ghê gớm cả. Các vị cứ làm đúng nghĩa của chữ khắc sĩ của các thầy đi, là nó đó là duy nhất đúng đó. Khắc sĩ đi, bố mạng đi, phá ác đi là tự nó đúng, chứ không cần nói nhiều lắm nữa. Cái quả của khắc sĩ là ứng cứu, là sát tạc, là vô sanh. À, cái quả là hết rồi. Tu khắc sĩ thì cái quả của nó nhân là khắc sĩ, là bố ma, là phá ác, là khắc sĩ. Mà cái quả của nó là vô sanh sát tạc và ứng cứu. Quả đó là một Phật đó. Vô sanh là nhìn thấy giải pháp là không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thiên không bẩn. Thế cho nên trong đó, trong cái không đó không có sắc quẩn, không có thọ quẩn, không có tưởng quẩn, không có hành quẩn, không có thức quẩn, ngũ quẩn dài không. Đấy, cái điểm mình học vậy. Cho nên mình làm cái sĩ vậy nè, là đúng rồi, là duy nhất đúng đó. Nhưng mà đúng rồi đó mà do mình làm. Còn mình làm mà tập cái đó thì gọi là mình tu nó lá cây. Hoặc là mình làm mình không cố ý làm theo. Chứ còn thức sĩ là đúng, duy nhất đúng. Không ca từ là thức sĩ mà ra mà tu xuống lắm các thầy. Tu khổ an lạc là hướng sai rồi, là chỉ nên định vị cái là bàn hương rồi, cái là bàn lên trung quê rồi, chứ tu thiền là an lạc một trăm phần trăm là không hề nói ngoài. Còn hề chỉ còn câu nữa nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, cùng đại chúng con xin đọc nội dung câu hỏi thứ ba. Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng khai thị cho chúng con tu một kiếp không còn luân hồi sinh tử nữa.
Nghĩa là muốn tu một kiếp còn đâu. Tôi nói tới cái này là các sư quản hồn luôn. Tôi là cái kinh đó là tôi học nằm lầm từ hồi nhỏ tới giờ. Ai cũng nói là cái Phật tu hành phải trải qua tam ba tam thì kiếp mới thành được Phật. Nói dốc rồi lao rồi bậy. Mà cái đó là tôi không nhận lầm. Câu hỏi là ai muốn hỏi cho tôi biết muốn một kiếp là bao nhiêu, tu một kiếp là bao nhiêu và cái gì là cái gì, họ muốn kiếp của mình là bao nhiêu, họ nói cho tôi biết kiếp cho mới là thấy không. Các vị chưa biết cái kiếp của mình là cái gì mà từ đâu tới đâu là nó là sao mà đòi tôi một kiếp. Đấy. Vậy thì ví dụ từ đây đi, từ trước tới giờ cái gì tôi bậy không, rồi bây giờ đang hỏi tôi chứ giờ nói tôi kiếp mình lỡ rồi tối nay chiều nay mình chết rồi là sao có cái kiếp để cho cái gì tôi này, thấy không? Cho nên một từ thôi mà trả lời cũng còn không được. Tạm vậy tôi nó sốc, còn sốc bưng cái nguồn giáo lý vậy dễ lắm. Kiếp này là bao nhiêu? Mà kiếp là kiếp của ai? Trần nhân tôn của ta là kiếp của 50 năm à? Lấy thêm cái bản sống của 50 năm à? Mà đoạn tỷ điểm là một nhà già là người nhắc chung vậy ta dịch ra là thằng con vậy đó ha. Mà cái kiếp của bà đó gọi là kiếp là lấy thêm mọi người mà nói gọi là kiếp ấy, thì bà có 42 tuổi. Còn ông Giang Như Hồng với Giang Thiền để lại cái tập thơ cũng có độ tiếng đó, gọi là cung quán nhân phúc đó, hoàng nhân phúc thế đó, mà cứ lấy cái mạng sống ông gọi là kiếp á, thì có 47 tuổi. Còn như mạng sống của đại thi hào Nguyễn Du của mình đó, có 55 tuổi à. Rồi còn này mình nói chuyện xa hơn chút nữa là Trung Quốc, cái tay của mình là nổi tiếng vậy đó, mà cũng có 55 tuổi à. Rồi còn trong nhà siêu mình có người chết có ba mấy bốn chục cũng có. Vậy thì muốn hỏi kiếp là kiếp nào, kiếp của ai? Đoạn tu hành thì một kiếp rồi cho thật. Là kiếp là kiếp của ai? Ha. Cho nên nói đâu cái chữ đó cũng hãy có chừng đấy. Đức Phật tu hành ta đang kỳ kiếp với thằng Phật. Một kiếp là bao nhiêu? Rồi từ đâu tới đâu gọi là một á tăng kỳ. Mà từ đâu tới đâu được gọi là một cái thắc kỳ, mà một cái thắc kỳ còn nói chưa được thì làm sao có a thắc kỳ thứ hai và a thắc kỳ thứ ba gọi là tam a thắc kỳ. Cho nên cái đó các vị mà học và thiền định thì các vị thấy trước vô cùng cái đồ đó là cái đồ bỏ nói là nhai nói cho hết thì giờ chứ không có được cái gì hết. Đức Phật của chúng ta dạy hàng phát xếp vậy đó. Bây giờ đây nè, đời sống của mình đây nè, nhìn lại mình, mình có bị cái khổ gọi là quá có nội không? Quá có nội, quá nội tức là mình ở đây chứ mà mình gây thù kết quán, mình ganh tị, mình ghét bỏ, mình tố qua tố lại, mình phỉ bán, rồi quá phụ nha. Đáng lẽ là mình phải quấn nó chết là tại vì pháp luật như kỷ luật nhà trường cũng cho chứ đáng lẽ là tao quấn nó chết rồi. Ví dụ vậy. Thế thì mình ở trong cái môi trường như vậy nó gọi là quán tánh hộ khẩu. Bây giờ cái của vấn đề của chúng ta là từ khi cái nguyên nhân đừng còn quán tánh hộ khẩu nữa để thoát khỏi cái khổ về thù hận ganh tị nha. Đó là cái vai trò nhiệm vụ của người để sản phẩm chúng ta làm cái gì đó để trừ được cái khổ về quán tánh hộ. Tự vỗ ngực hỏi mình, chú mày có bị cái khổ về cầu bến đất không? Cầu bến đất là gì? Là mong muốn quá trời khổ rồi, muốn cả tâm thứ, cả ngàn thứ, muốn đủ thứ thôi. Mà bây giờ tôi kể ra rồi các thầy đừng có buồn ha, chứ muốn nhiều lắm. Thôi cái đó để tự các thầy thiền đi ha. Coi cái thí dụ như mỗi mình có thể muốn được bao nhiêu cái. Tối là mình ngồi thiền hay là lát thì mình đi mình luyện định. Mình hiện tại để ngày nay mình nhớ là mình muốn bao nhiêu cái nè, muốn gì nè. Tính ra cái là mỗi ngày mình muốn cả ngàn cái muốn. Mà muốn vậy mà không mãn nguyện, không thỏa mãn. Không thỏa mãn thì cứ dơ dẫn. Gọi là cái khổ đó gọi là cái khổ cầu. Mình có bị cái khổ cầu bất nhất không? Có. Bỏ cái đó, đừng muốn nữa. Đừng muốn nữa là tự ra nó giải khổ đó. Bỏ như thế là đừng muốn nữa được không? Được. Ai thì có, chứ còn khách sĩ của ta thì như sức làm vậy đó. Đúng không? À, ta lý luận không bao giờ nghĩa là lô lô được hết. Ai thì có, những người thế gian có vợ có chồng có nhà có cửa là có mẹ kia rồi chức tức địa vị thì cái đó đối với họ là khó, chứ còn đối với hàng các sự thiện của tổ sư Minh Nhân Quang đào tạo ra cái khổ về cầu bất đắc coi như không có, đúng không? Đấy là vấn đề là vậy thôi, chứ không cần nói tiếp số khỉ thì không gì đó. Đó là hai cái khổ phải không? Cái khổ ái được đi có không? Có bao giờ có con ở nhà không? Đi đây còn nhớ dữ không? À, có nhớ dữ nhớ lắm gì bị chúng dịch không? Có tiền bạc cất rồi nào giờ đủ đi dịch cái láo, cái bột hết trơn đó. Có không? À, nếu có cái đó rồi bỏ. Mà bỏ để cho hết cái khổ đó là sao? Khất sĩ. Đây là khất sĩ đúng về tội như mình qua vậy. Tất cả những cái là không cần tiền bạc để làm gì. Hồi đó bây giờ ta không biết là ngu cho tính lý. Tụi nó dịch hết rồi bây giờ ta không cần làm nữa. Ta là bác sĩ, đi theo đường lối của tổ sư Minh Đăng Quang, đi theo đường lối của Phật Thích Ca. Thế là ta trừ được cái khổ ái diệt ly, ta không có khổ. Ba cái khổ ta đã trừ. Cái thân này, thân ngũ ấm này, nó nhiều dục vọng, nó nhiều tham muốn, nó nhiều vì sắc, vì thọ, vì tưởng, vì hành, vì thức, năm quẩn nó quẩn nào cũng tất cả không mà. Bây giờ ta coi cái thân này là ngũ ấm vô cả, ta coi nó không có ra cái gì hết, cho nên là tao còn sống thì tao ăn chơi, tới bữa đó thì tao ăn cho nó hết cái co, nó xuất dụng chơi vậy thôi, khác thì uống chơi, ngủ rồi ngủ chơi, mà ta không quan trọng tới cái khổ ngũ ấm, cái thân ngũ ấm của mày, cho nên đó. Tất cả đều coi như chơi hết. Do vậy cho nên cái thằng này nó có gì nó kiếm cái kiểu nào cũng cứ tự tại vô nhà. Thế là mình trừ được cái nữa gọi là ngũ ấm xí hạnh. Nó xí hạnh khổ là bốn cái khổ đó. Mình đã làm sao? Tu hành mình là vậy, giải thoát tất cả những cái khổ, nguyên nhân khổ, diệt trừ nguyên nhân khổ, loại bỏ nguyên nhân khổ để loại bỏ tất cả nguyên nhân khổ. Vậy thôi. Còn sanh già bệnh chết người ta sợ dữ lắm, mà cái người tu này rồi là sanh già bệnh chết tâm thương, sống là tại hải sanh, tao hải sanh, tới bữa tao phải ăn khác, tao phải uống, phụ huống tao phải ngủ. Mà ông Sơn Tổ Phụ Pháp Thích Âm gọi là Thả Thị Diêm cơ khắc cơ sang hệ khổ tích nguyên an mừng lạc đạo thả tùy nhiên, không an mừng lạc đạo tùy nhiên cơ khắc sang hệ khổ tích nguyên, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, gia trung hưởng bảo ưu tầm bích. Ở trong mình này có Phật tánh, có Pháp tánh, có Tăng tánh, có Tự tánh, nhưng tịnh vô có rồi, không cần tìm cái gì đó, không cần cầu Di Đà là cực lạc gì ở đâu. Gia trung hữu bảo ưu tầm bích, trong nhà này có đủ hết. Mình không có, mình không có, mình loại bỏ hết những cái khổ đó như vậy đó đó, thì tự mình là cực lạc rồi. Cái tội đó cực lạc ở đâu nữa chi? Và tình lạc không biết mặt trời lạc ông Di Đà khi nào ông rảnh ông đi rước, khi nào ông bận nó ra tôi bận nó tôi biết rồi. Rồi có lúc ông dặn ông nói mày lo hỗ trợ tao ít quá, mày nghĩ tao ít quá, tao không rước mấy lưới này nhiều, rồi mình làm gì ông này. Cho nên không cần một Di Đà nào hết, gia công nữa là tu tầm hết, không cần một Di Đà, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tâm này mà có an tịnh thanh tịnh rồi là có cõi cực lạc rồi, có Phật Di Đà rồi. Đối cảnh vô tâm bạc bóng thiền, nhìn sự và hiện tượng nói không với tất cả, không bao giờ đam mê đối với cái gì, cái đó là mình là người vô tâm đối với mọi vật đó thì khỏi cần tu thiền nữa. Tu thiền là để đối trị những cái sợ về sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ. Tu thiền là để đối trị những cái khổ, cái sợ về ái dục ly khổ, mất tăng khổ khổ còn có các khổ muốn chi thành khổ. Mà bây giờ mình đã nhận thức được rồi, bây giờ đối cảnh vô tâm khỏi cần tu thiền cũng được. Cho nên cái đề tu hành của mình nó dễ vậy đó, khó mà dễ dễ đó. Mà thứ nhất là mình là khắc sĩ là ngon nhất, khắc sĩ là ngon nhất. Tôi biết từ bài này trong tất cả các tiến sĩ, tiến sĩ mình chậm gì, tiến sĩ không chậm gì ta, tiến sĩ vẫn đau khổ tàn mà, tiến sĩ vẫn có thể tự tử, trên tiến sĩ cũng có thể tự tử, nhảy lầu có, nhảy núi có, thất cổ có, và bị chết xếp một trong tù cũng có. Khắc sĩ là không, nó hòa quá hết giờ ha. Bây giờ nếu làm sao chúng ta còn duyên, tôi nói vậy chứ còn tôi bây giờ thì từ nay tới một tháng nữa chưa chắc mình còn đâu đó nha. Cái tuổi này bây giờ bệnh hoạn nó xuống cấp rất là nhanh, cho nên là không có làm gì. Nhưng mà nếu làm sao mà chúng ta còn, tôi mong rằng là các vợ ơn các thượng sợ là đọc cái cuốn này, và dựa vào cái cuốn này sẽ rút ra những câu hỏi để hỏi ngược lại tôi cũng được, để mình bổ sung bổ túc để mình trao đổi thêm. Và bữa sau nếu mà tôi chưa ráng còn thở lên đây cúng dường một cái tập món bài của tầng thứ 8, mà trong đó nhiều bài nếu mà mình chưa tham thiền là nhiều cái đối tượng tham thiền rất là bổ ích cho đời tu nhập. Hướng ha, cứ ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên đó. Chúng sanh vô biên thành viên,